văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái, nay là sân vận động thành phố Yên Bái, Bác Hồ đã thân mật gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái. Những lời nói ân cần, giản dị mà sâu sắc, cùng giọng nói trầm ấm của người đã khắc sâu trong tâm khảm bao thế hệ người dân Yên Bái. 59 năm đã trôi qua, đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn làm theo lời dạy của người, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển và vững mạnh. Mở đầu trang văn nghệ chủ nhật kỷ niệm 59 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lời người thu năm ấy của tác giả Ngọc Lan để cùng đến thăm thôn Cận Thượng ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, một trong những địa phương luôn làm theo lời Bác dạy.
Đồng bào Tày thôn Cận Thượng và Ca Vịnh, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên trước kia cùng một tổng lương tàm. Nhân dân hai thôn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Khi thực dân Pháp xâm lược tỉnh ta, xã Hưng Khánh nằm trong vùng địch tạm chiếm. Trong một lần càn quét, thực dân Pháp đưa tay sai của thôn Ca Vịnh sang đốt phá tàn sát thôn Cận Thượng. Những ruộng lúa chín vàng chưa kịp thu hoạch đã bị chúng đốt sạch. Từ đó, đồng bào thôn Cận Thượng mang mối hận sâu sắc đối với thôn Ca Vịnh. Hòa bình lập lại, Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch chủ trương xây dựng khu tự trị nhằm thực hiện chính sách dân tộc với tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tương trợ. Đồng bào hai thôn cũng đã được học tập chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ, phần nào hiểu được âm mưu chia rẽ các dân tộc của bọn phong kiến, tay sai. Đặc biệt, sau khi nghe lời giải thích căn dặn của Chủ tịch, khi người lên thăm Yên Bái ngày 25 tháng 9 năm 1958, bà con thôn Cận Thượng thấm thía hơn lời dạy của người và đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Đồng bào thôn Cận Thượng chung lòng viết một bức thư gửi tới đồng bào Ca Vịnh như sau. Kính gửi toàn thể nhân dân thôn Ca Vịnh. Trước đây, giặc Pháp lan tràn chiếm đóng thôn Ca Vịnh, dung túng cho bọn tay sai tàn sát nhân dân Cận Thượng. Chúng tôi phải chịu nhiều đau thương, tang tóc, nên nhân dân Cận Thượng, mối thù ghi chặt trong lòng, chờ ngày báo oán dân Ca Vịnh. Nay nhờ ánh sáng của Đảng, Chính phủ và lời căn dặn chí tình của Hồ Chủ tịch đã vạch trần âm mưu thâm độc của giặc Pháp, thắt chặt tình đoàn kết của mọi người, rộng lượng khoan hồng với cả những người trước kia lầm đường lạc lối, đi theo giặc nay trở về cùng với nhân dân tham gia công tác xây dựng khu vực tự trị. Nhân dân Cận Thượng vui mừng khôn xiết gửi bài thơ này tới nhân dân Ca Vịnh để bày tỏ tình đoàn kết anh em, đời đời bền chặt, xóa bỏ mọi hiềm khích, cùng chung sức chung lòng xây dựng quê hương. Hai thôn chung một xã nhà, cùng chung dân tộc gọi là Việt Nam, bởi thằng giặc Pháp gian tham, âm mưu chia rẽ, dã man trăm phần, 80 năm giày xéo nhân dân, tối tăm nô lệ, nhục nhằn khổ đau. Lầm than kể nỗi xiết bao, nhân dân Cận Thượng quên sao mối thù. Nay nhờ Chính phủ, Cụ Hồ, dân ta đứng dậy phất cờ đấu tranh. Hai thôn cùng được học hành, hai thôn cùng hiểu rõ ràng âm mưu. Căm thù tố hết mọi điều, từ nay ta sẽ sớm chiều bên nhau, sánh vai bước một nhịp cầu, mời nhau điếu thuốc, miếng trầu liên hoan. Cùng chung nhiệm vụ lo toan, xây khu tự trị, ghi ơn Cụ Hồ. Toàn thể nhân dân thôn Cận Thượng đã ký tên. Thấm sâu lời dạy của người, không chỉ nhân dân hai thôn Cận Thượng và Ca Vịnh, mà nhân dân toàn xã Hưng Khánh đã nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đấu tranh chống lại sự phá hoại của đế quốc Mỹ. Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Khánh năm 1963 đã vinh dự được Bác Hồ tặng bằng khen về thành tích bảo vệ trị an khá nhất các tỉnh miền núi. Năm 2002, được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và ngày nay, đang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quý báu đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, xứng đáng là xã anh hùng của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái anh hùng.
Vẫn còn vẹn nguyên một sớm mùa thu, Bác Hồ về thăm Yên Bái, suối hát ngân nga, chim ca xíu xao. sát cánh, hân hoan mừng đón bác về. Vẫn còn đó người đứng trên lễ đài, hiền từ như một vị tiên, người vẫy chào thân ái, người ân cần thăm hỏi, người dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê hương. Vẫn còn đó lời người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm miền Bắc, một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ. Còn vẹn nguyên một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm miền Bắc, suối hát ngân nga chim ca xíu xa, núi rừng tưng bừng mở hội, áo nâu áo tràm kề vai sát cánh, hân hoan mừng đón Bác về. Vẫn còn đó người đứng trên lễ đài, hiền từ như một vị tiên, người vẫy chào thân ái, người ân cần thăm hỏi, người dặn dò yêu thương, lời người vang lời núi sông, lời người ấm tình quê. Còn đó lời người mùa thu năm ấy, cho hôm nay Yên Bái rực rỡ đô thành. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm miền Bắc, một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ. 50 năm rồi vẫn còn vẹn nguyên, một sớm mùa thu Bác Hồ về thăm miền Bắc, một sớm mùa thu đi vào lịch sử, một sớm mùa thu đi vào nỗi nhớ.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng hình ảnh của người vẫn luôn in đậm trong tình cảm và trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Đặc biệt đối với những người đã từng có vinh dự được gặp Bác Hồ, thì những giây phút gặp gỡ đó sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí họ. Và ca sĩ Khánh Nguyệt là một trong những người may mắn như vậy. Được gặp Bác Hồ không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao, mà còn là động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống và gắn bó với con đường nghệ thuật của mình đã chọn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài viết của Diệu Thuần để cùng nghe ca sĩ Khánh Nguyệt chia sẻ cảm xúc khi là người may mắn hai lần được gặp Bác Hồ.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những kỷ niệm sâu sắc, khó quên. Ca sĩ Khánh Nguyệt cũng vậy. Kỷ niệm về hai lần được gặp Bác Hồ là những ký ức không thể nào phai mờ trong tâm trí. Hơn 50 năm đã qua đi, nhưng mỗi lần nhắc đến giây phút được gặp Bác Hồ, ca sĩ Khánh Nguyệt không khỏi bồi hồi xúc động, xen lẫn vinh dự, tự hào. Một buổi chiều thu tháng 9, chúng tôi đến thăm gia đình ca sĩ Khánh Nguyệt. Trong ngôi nhà đơn sơ ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, ca sĩ Khánh Nguyệt bồi hồi kể cho chúng tôi nghe ấn tượng về hai lần được gặp Bác Hồ. Còn nhớ mùa xuân năm 1962, ca sĩ Khánh Nguyệt lúc đó vừa tròn 20 tuổi. Là một trong những diễn viên chính của đoàn ca múa Hoàng Liên Sơn, bà được cử đi tham gia hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc tại Hà Nội. Với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, tiết mục đơn ca Người Giấy Ơn Đảng của bà đã vinh dự đạt huy chương vàng. Sau khi biểu diễn xong, ca sĩ Khánh Nguyệt nhận được thông báo đơn vị của bà sẽ được vào phủ chủ tịch để biểu diễn cho Bác Hồ xem. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cả đoàn nghẹn ngào. Không ai nói với ai câu nào, mọi người cùng ôm chặt lấy nhau trong niềm vui sướng vô bờ. Tại buổi biểu diễn, ca sĩ Khánh Nguyệt thể hiện một ca khúc nói về niềm kính yêu và biết ơn vô hạn của đồng bào vùng cao miền núi với Bác. Đây là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu để biểu diễn cho lãnh tụ nghe. Nhưng kỳ lạ thay, ca sĩ Khánh Nguyệt không cảm thấy run sợ. Bà hát bằng cả trái tim, cả tâm hồn mình với mong muốn thể hiện được đầy đủ ý nghĩa của bài hát tới Bác. Bác ngồi phía dưới của căn phòng, mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Ca sĩ Khánh Nguyệt còn nhớ như in hình ảnh Bác lúc đó. Bác mặc bộ quần áo màu nâu, dép cao su giản dị, đôi mắt sáng ngời, chòm râu bạc phơ. Trông Bác hiền từ và nhân hậu như một ông tiên trong truyện cổ tích. Có lẽ chính sự giản dị ân cần của Bác khiến bà cảm thấy Bác vô cùng gần gũi như những người thân trong gia đình, giúp bà tự tin hoàn thành tốt phần biểu diễn của mình. Vẫn giọng nói xúc động, bà kể, sau khi hát xong, tôi đi về phía cánh gà, bỗng có một người lại gần tôi rồi nói, kìa cô bé, Bác Hồ gọi cô kìa. Tôi liền chạy lại phía Bác, Bác ôm tôi, hôn lên trán tôi, cầm tay tôi và hỏi, cháu đi văn công được bao lâu rồi, gia đình cháu ở đâu? Bác còn dặn, cháu làm nghệ thuật thì phải cố gắng khổ luyện, phải trau dồi nghiệp vụ thì mới thành tài. Tôi cảm động lắm chỉ biết nói, thưa bác, cháu sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của bác ạ. Bác vừa rời đi thì các đồng nghiệp của ca sĩ Khánh Nguyệt cũng liền ào tới và bảo, cậu sướng nhé, được Bác Hồ ôm hôn, bọn mình ghen tị với cậu lắm đấy. Khánh Nguyệt cười rạng rỡ và bảo, phải, mình sung sướng lắm, đêm nay mình sẽ không tẩy trang để giữ mãi nụ hôn của bác. Những giây phút gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành kỷ niệm vô cùng sâu sắc trong cuộc đời của ca sĩ Khánh Nguyệt. Mỗi khi cuộc sống hay công việc gặp khó khăn, bà lại nhớ đến những lời căn dặn ân cần của người và có thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Với mong muốn trở thành một người nghệ sĩ, được nhiều người yêu mến, bà đã không ngừng cố gắng và học hỏi kinh nghiệm ở những người đi trước, tích cực tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn. Với sức trẻ của lứa tuổi đôi mươi và niềm say mê ca hát, ca sĩ Khánh Nguyệt đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đi biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ miền biên giới. Nhiều người biết và yêu mến giọng hát trong trẻo, ngọt ngào của ca sĩ Khánh Nguyệt thông qua các ca khúc Tiếng Hát Trên Đỉnh Hoàng Liên, Bài Ca Trên Núi, Chiều Biên Giới và những bài dân ca của các dân tộc miền núi. Có lẽ chính những năm tháng sống với bà con vùng cao, uống nước suối và đắm mình trong những giai điệu trong trẻo của núi rừng đã giúp giọng hát bà như tiếng chim sơn ca vút cao giữa núi rừng đại ngàn. Cái tên chim sương ca của núi rừng Tây Bắc được khán giả đặt cho bà cũng là vì thế. Và rồi may mắn lại đến với ca sĩ Khánh Nguyệt một lần nữa. Đó là vào mùa xuân năm 1964, trong một đợt tập huấn tại Hà Nội, ca sĩ Khánh Nguyệt lại có vinh dự được gặp Bác Hồ. Bà vẫn nhớ hôm đó là buổi đón tiếp đại văn hào Quách Mạt Nhược. Trước khi vào biểu diễn, bà được luyện tập một số bài hát tiếng Trung để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Vân Nam Trung Quốc sắp tới. Vì thế, bà liền hát bài Mao Chủ tịch về thăm nông trang bằng tiếng Trung cho Bác Hồ và mọi người cùng nghe. Nhà văn Quách Mạt Nhược tỏ vẻ xúc động lắm, ông chăm chú lắng nghe và vỗ tay liên hồi. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tất cả các nghệ sĩ tại buổi biểu diễn hôm đó được mời chụp ảnh cùng với Bác và nhà văn Quách Mạt Nhược. Tấm ảnh đen trắng đã ố vàng bởi thời gian nhưng vẫn được ca sĩ Khánh Nguyệt gìn giữ, nâng niu như một báu vật. Mỗi lần có các nhà báo, phóng viên đến viết bài, bà lại lấy ra cho mọi người xem. Trong ảnh Bác Hồ và nhà văn Quách Mạt Nhược ngồi ở chính giữa, các nghệ sĩ vây xung quanh. khuôn mặt ai cũng rạng rỡ tươi cười. Ca sĩ Khánh Nguyệt mặc bộ trang phục đồng bào Dao trông thật duyên dáng. Ngắm nhìn bức ảnh, bà không chỉ tìm thấy ký ức về một thời tuổi trẻ đầy sức sống và khát khao mơ ước, mà đó còn là niềm vinh dự, tự hào lớn trong cuộc đời của ca sĩ Khánh Nguyệt. Hiện nay, ca sĩ Khánh Nguyệt đã bước sang tuổi 76, nhưng vẫn khỏe mạnh và yêu đời. Bà sống giản dị, lạc quan, với niềm vui mỗi ngày là chăm sóc luống rau, cây cảnh và tham gia câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi ở phường. Đúng với phương châm của người cao tuổi, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mỗi khi có bạn bè, khách khứa đến thăm và ngỏ ý muốn nghe bà kể chuyện về hai lần được gặp Bác Hồ, bà đều vui vẻ chia sẻ. Với bà, thời gian trôi đi, cuộc sống dẫu có biết bao thay đổi, nhưng ấn tượng về vị cha già kính yêu mãi là những ký ức không thể phai mờ trong tâm trí. Thưa quý vị và các bạn, về với Mường Lò là về với miền gạo trắng nước trong, về với cái nôi của văn hóa Thái, mang trong mình vẻ đẹp tinh khôi bình dị. Mảnh đất này đã làm say lòng bao du khách đã từng một lần đặt chân tới nơi đây. Thời gian còn lại của chương trình qua bài viết về miền gạo trắng nước trong của Hoàng Hiền sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu thêm về vẻ đẹp của vùng đất cũng như con người Mường Lò, Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mường Lò gạo trắng nước trong vốn là cái nôi sinh sống quần tụ bao đời nay của đồng bào dân tộc Thái với nền văn hóa tinh thần phong phú và đặc sắc. Đó là quê hương của những điệu xòe câu khắp nồng say khiến bao người mê đắm. Mường Lò cũng là cánh đồng lớn thứ nhì Tây Bắc với dòng suối Thia hiền hòa uốn lượn, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thanh bình và thơ mộng. Mường Lò còn có những bản làng luôn rộn rã tiếng khèn, tiếng pí, những câu khắp Thái mượt mà, tình tứ cùng tiếng thoi dệt lách cách từ khung cười của các cô gái Thái đảm đang khéo léo. Chính bởi vẻ độc đáo và quyến rũ ấy của thiên nhiên, con người đất Mường mà những năm gần đây rất nhiều du khách đã tìm đến với Mường Lò để được đắm mình trong không gian văn hóa còn mang đậm bản sắc của cộng đồng người Thái nơi đây. Theo lời giới thiệu của một người bạn, điểm dừng chân đầu tiên khi chúng tôi đến Mường Lò là xã Nghĩa An. Ở đây tôi được gặp chị Điêu Thị Siêng, nguyên là chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa An, một nghệ nhân dân gian của nghệ thuật khắp Thái. Chị cũng chính là hướng dẫn viên cho tôi trong chuyến du lịch khám phá đất Mường lần này. Chị cho biết, 10 năm trở lại đây, Nghĩa An là điểm dừng chân của rất nhiều du khách khi đến với Mường Lò. Không chỉ được thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào Thái Nghĩa An và tham gia vào đêm văn nghệ dân dã tại nhà sàn, du khách còn được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt giản dị nhưng mang đậm bản sắc của bà con nơi đây. Với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Thái, nên người dân xã Nghĩa An còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những nét văn hóa, sinh hoạt từ thuở sơ khai. Đến Nghĩa An mùa nào, bạn cũng bắt gặp một màu xanh bạt ngàn của ngô, lúa, bởi người dân nơi đây rất chăm chỉ, cần cù lao động. Thấp thoáng sau rặng tre xanh rì rào là những nếp nhà sàn truyền thống, càng làm tôn lên vẻ thanh bình, mộc mạc cho vùng đất này. Tiếng thoi dệt lách cách đã đưa bước chân chúng tôi tìm đến những khung dệt của các cô gái Thái. Chị Siêng cho biết, việc biết thêu thùa, dệt vải là tiêu chuẩn cần có của một người con gái Thái, nên ngay từ thủa mới lên 9, lên 10, các bé gái đã được các bà, các mẹ chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ. Để đến khi thành thiếu nữ là các cô đã tự làm đủ các đồ chăn, gối đệm mang về nhà chồng. Trong quan niệm của người Thái, muốn biết cô gái nào chăm chỉ, khéo léo thì có thể nhìn vào tấm thủa cẩm họ dệt. Dưới bàn tay tài hoa của các cô gái Thái, mỗi họa tiết hoa văn đều trở nên có hồn, lung linh và sống động. Không chỉ phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày, ngày nay, sản phẩm thổ cẩm của người Thái Nghệ An đã có thêm nhiều chủng loại phong phú để phục vụ nhu cầu của du khách. Khăn, túi thổ cẩm là những sản phẩm được ưa chuộng bởi sự tiện dụng, lại độc đáo, khác lạ. Tiếp tục hành trình du lịch cộng đồng tại đất Mường, tôi được dẫn đi thăm dòng Nậm Thia thơ mộng, gắn với huyền thoại về mối tình thủy chung của cô gái Thái. Nậm Thia nghĩa là nước đi mất, nhưng người dân ở đây thường gọi là suối nước mắt. Theo sự tích còn lưu truyền, thì khi xưa có một người con gái Thái ngóng chờ người yêu đi xa mãi không thấy về. Lo có sự chẳng lành, nàng đã khóc thương suốt 9 ngày đêm ròng rã, rồi hóa thành đá. Nước mắt của nàng trở thành dòng suối ngày đêm thì thầm lời thương nhớ, còn mái tóc mây dài của nàng biến thành rêu đá. Càng ấn tượng hơn khi vừa được nghe kể sự tích dòng Thúy Xia, vừa được ngắm nhìn các thiếu nữ Thái tắm suối. Hình ảnh các cô nô đùa vui vẻ, hồn nhiên và tiếng nói cười trong trẻo mãi ngân vang trong ánh nắng chiều lấp lánh khiến tôi ngỡ mình tưởng lạc vào chốn thần tiên. Rồi tôi cũng mạnh dạn hòa mình vào dòng nước mắt trong vắt ấy để quên đi những lo âu, phiền muộn của cuộc sống. Đi xa hơn một chút, tôi đến với suối nước nóng Bản Bon thuộc xã Nghĩa Phúc. Suối nước nóng này là sự ưu đãi kỳ diệu của thiên nhiên mà không phải nơi nào cũng có. Nhiệt độ trung bình của suối nước nóng từ 50 đến 60 độ với khoáng rất tốt. Du khách có thể tự chọn bồn khoáng nóng, kín đáo hoặc cũng có thể ngâm mình ngay giữa dòng nước nóng để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ và thoải mái hít thở khí trời. Những giây phút thư thái với dòng nước khoáng nóng không chỉ khiến bạn quên đi mọi ưu phiền mà còn rất tốt cho sức khỏe. Trở lại nhà sàn văn hóa xã Nghĩa An sau một ngày tham quan tìm hiểu những nét đẹp của bản Mường, tôi đã được thưởng thức văn hóa ẩm thực độc đáo từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái. Mùa nào thức nấy, từ các sản vật đơn giản sẵn có như hoa ban, hoa chuối, lá sắn, rau dớn, ngô bào tử, rêu đá, cá suối. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái, chúng trở thành những món ăn hấp dẫn khiến du khách được thưởng thức một lần là nhớ mãi. Thấy một chị đang đãi gạo nhưng có rất nhiều màu, tôi đã hỏi: "Chị đang làm món cơm gì mà nhiều màu thế này?" "Đây là xôi ngũ sắc, một món ăn truyền thống trong những dịp lễ Tết dùng để đãi khách của người Thái chúng tôi." "Để có những màu đẹp mắt như thế này thì các chị chế biến thế nào?" "Hoàn toàn từ các loại lá cây tự nhiên được gọi là lá cơm nếp đấy. Màu xanh, màu đỏ làm từ lá cơm xanh, cơm đỏ. Màu tím thì pha trộn giữa hai màu xanh đỏ với nhau, còn màu vàng thì có thể làm từ nghệ. Món xôi này có mùi thơm ngọt, lại rất tốt cho sức khỏe nữa." Chỉ nghe vậy thôi đã thấy hấp dẫn và được tận mắt chứng kiến, có khi là tham gia vào các công đoạn chế biến. Mấy bạn nữ cùng đoàn với tôi rất thích thú và tranh thủ học hỏi thêm một số món ăn mới lạ. Khi mâm cơm được dọn ra, ai cũng hít hòa, xít xoa bởi trông thật đẹp mắt và hấp dẫn. Vừa thưởng thức các món ăn ngon, chúng tôi còn được các thiếu nữ Thái rót rượu và giới thiệu về từng món ăn truyền thống và cách chế biến. Nào là cơm lam, xôi ngũ sắc, thịt trâu sấy, nộm rau rừng, rêu đá nậm thia. Món nào cũng thật đặc biệt và thơm ngon. Rồi chẳng biết nét duyên dáng mặn mà của các thiếu nữ Thái hay vị cay nồng thơm ngọt của chén rượu ủ men núi ngàn làm say lòng du khách. Càng khó từ chối lời mời thiết tha: "Đừng sợ say, đây tay ngà, chén đã đầy, chén em dâng đầy." Trong không gian ấm áp tràn đầy tiếng nói cười, không còn sự phân biệt của chủ và khách, chúng tôi được thưởng thức tiếng khắp mượt mà, xa xiết của những khúc tình ca Thái, hay xốn sang với vũ điệu truyền thống của các thiếu nữ. Như bông hoa đua nở giữa núi rừng, các thiếu nữ mềm mại, uyển chuyển và say sưa múa khiến ai cũng ngất ngây. Trong cảm giác chánh choáng như say, như mơ, chúng tôi tự nhiên nhập vào vòng xòe lúc nào không hay. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tăng bằng cứ rộn ràng gõ nhịp khiến cuộc vui kéo dài mãi không thôi. Nếu may mắn đến với đất Mường vào dịp đồng bào Thái tổ chức đêm hạn khuống, một hình thức giao duyên độc đáo mang tính đại chúng và diễn sướng sân khấu sơ khai, thì bạn sẽ được tham dự một ngày hội vô cùng ý nghĩa trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Thái. Đồng bào Thái Mường Lò có nhiều lễ hội như hội Xên Bản Xên Mường, hội Cầu Mùa, Tết Xíp Xí, hội Hoa Ban, lễ mừng cơm mới, mừng nhà mới. Nhưng hội vui luôn được các chàng trai cô gái chờ đón nhất chính là đêm hạn khuống. Không chỉ là nơi sinh hoạt văn nghệ, vui chơi, giải trí, sản xuất thủ công, nơi để nam thanh nữ tú tìm hiểu nhau một cách công khai, lành mạnh. Hạn khuống còn là nơi dạy dỗ và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong cộng đồng người Thái và mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, ấm áp cho cả bản Mường. Nhiều du khách được tham dự đêm hạn khuống đã vô cùng ấn tượng với lối giao duyên độc đáo này và say mê những câu hát ấm áp tình người, chan chứa khát vọng yêu thương của đôi lứa. Mường Lò gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Quả đúng như vậy, phút chia tay giữa những con người vừa mới quen đã trở nên thân thiết, thật bịn dịn, lưu luyến. Bước chân đi nhưng trong lòng mỗi du khách đang nhen lên một tình yêu với đất Mường xinh đẹp. Mang theo vài ống cơm lam, gói thịt trâu sấy làm quà hoặc vài món đồ thổ cẩm làm kỷ niệm, du khách sẽ không bao giờ quên một miền quê thanh bình nằm lọt thỏm giữa lòng chảo Mường Lò bao la, được bao bọc bởi dãy hoàng liên quanh năm mây trắng và đặc biệt là những con người đất Mường với tấm lòng hồn hậu, mến khách.
Chiều mùa thu nắng vàng như mận, khi nhắn tên đeo ai cũng câu gì. Khi đã nghe
Quý vị và các bạn vừa được cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất Mường Lò, Nghĩa Lộ qua bài viết của Hoàng Hiền. Quý vị và các bạn thân mến, Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò 2017 đã chính thức được khai mạc với nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa của miền Tây, hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị và các bạn sự trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn. Hãy ghé thăm và cùng cảm nhận quý vị nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.